là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bình đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở. Tiếp đó là phản ánh các quán ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái điều hưu vắng khách vì sợ vi phạm nồng độ cồn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và triển khai các nghị quyết quyết định về công tác cán bộ. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm lần này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, nhanh chóng tiếp cận với công việc, không để chậm trễ, ách tắc gián đoạn. Trên cương vị công tác mới, phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khiêm tốn học hỏi đồng chí đồng nghiệp, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được. Cùng với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương đoàn kết đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuần qua, Tòa Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tòa án năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Tòa Nhân dân tối cao về công tác của ngành năm 2024, chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Cùng đó thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh trong quá trình giải quyết các loại án, chủ động kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo để cụ thể hóa, thể chế hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong nội bộ, làm tốt công tác điều động luân chuyển, thực hiện chuẩn bị vị trí công tác theo quy định. Tuần qua, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, phòng chống tội phạm công nghệ cao, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an nhân dân với các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, rèn luyện tác phong phẩm chất đạo đức người công an nhân dân, xây dựng lực lượng công an chính quy trong sạch vững mạnh, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành kiểm sát, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành kiểm sát tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các vụ án, thực hiện tốt vai trò là cơ quan kiểm sát, việc tuân theo luật trong hoạt động tư pháp, kiểm sát hai cấp, quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác cải cách tư pháp, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quy hoạch bổ nhiệm. Trong tuần qua, đoàn khảo sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 vừa có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về dược. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội đánh giá cao những kết quả trong triển khai chính sách pháp luật về dược trong thời gian qua tại tỉnh Yên Bái. Các ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Đoàn cũng sẽ có kiến nghị để hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về dược. Tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục kiện toàn bộ máy, thu hút tuyển dụng nhân lực y tế chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách với cán bộ nhân viên ngành y tế, chủ động triển khai kỹ thuật mới chuyên sâu và hợp tác quốc tế, hợp tác bệnh viện tuyến trung ương, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối của vùng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào từ cơ sở. Do đó, những năm qua các cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình luôn quan tâm tạo điều kiện nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển, qua đó xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và nâng cao sức khỏe cho người dân, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Đã thành thói quen vào 5 giờ đến 6 giờ 30 phút chiều hàng ngày, các thành viên đội bóng chuyền hơi thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Bình có mặt tại nhà văn hóa thôn để tập luyện thể thao. Thông qua hoạt động thể dục thể thao đã tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức lối sống cho hội viên, tạo không khí vui tươi phấn khởi và góp phần thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn xã. Bà Nguyễn Thị Tươi, thành viên đội bóng chuyền hơi thôn Minh Thân chia sẻ.
Buổi chiều xuống là mấy anh chị em rủ nhau ra đánh bóng cho nó thật là vui nhộn và phấn khởi. Ngày nào chúng tôi cũng luyện tập cũng vui vẻ với nhau.
Đại Minh là một trong những xã có phong trào văn hóa thể thao sôi nổi của huyện Bình. Xã hiện có 6 thôn, mỗi thôn đều thành lập một đội bóng đá, một đội bóng chuyền hơi nam nữ, một câu lạc bộ cờ tướng, một câu lạc bộ bóng bàn và 6 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, thường xuyên tập luyện, giao lưu, thi đấu, phục vụ nhân dân và tham gia thi đấu các giải do huyện, tỉnh tổ chức. Các thôn đều có nhà văn hóa để người dân tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao dân trí và tinh thần, đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa thể thao của xã ngày càng phát triển. Góp phần đưa xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về văn hóa giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh nói:
Hàng năm thì từ các cái lễ hội truyền thống cũng như là các cái hoạt động thể dục thể thao của địa phương, của các ban ngành đoàn thể tổ chức thì luôn nhận được cái sự tham gia rất là đông đảo của các câu lạc bộ thể thao cũng như các câu lạc bộ văn nghệ trong toàn xã. Và hiện nay thì 6 trên 6 thôn của chúng tôi đều có các câu lạc bộ thể thao cũng như câu lạc bộ văn nghệ. Và các cái hoạt động thì trải đều trên hàng tháng của năm thì bám vào các cái mục tiêu tuyên truyền của địa phương thì có các cái hoạt động riêng đặc thù để tuyên truyền về những cái ngày lễ lớn cũng như là các chào mừng các cái ngày kỷ niệm.
Nằm trên quốc lộ 70, nhiều năm qua Tân Hương là địa phương lưu giữ trao truyền các làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan. Ở đây, sình ca như hồn cốt của người Cao Lan. Quả bao thế hệ người dân Cao Lan ở Tân Hương vẫn yêu say đắm làn điệu sình ca. Với tình yêu đó, câu lạc bộ dân ca các dân tộc xã Tân Hương đã được thành lập để lưu giữ bảo tồn các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống của người Cao Lan. Từ khi thành lập, câu lạc bộ đã nhiều lần tham gia biểu diễn và giành nhiều giải cao tại các kỳ liên hoan, hội diễn của huyện, tỉnh. Đặc biệt năm 2022, xã Tân Hương đã mở lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Cao Lan cho 25 học viên là các em nhỏ có năng khiếu văn nghệ trong thôn, trong xã và thành viên nòng cốt các đội văn nghệ của các thôn. Việc bảo tồn, lưu giữ phát triển các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống của người Cao Lan nói chung và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nói riêng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lưu giữ dòng chảy văn hóa truyền thống, không để mai một, thất truyền. Bà Ninh Thị Từ, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian xã Tân Hương nói:
Tôi cũng rất là đam mê và tâm huyết nên tôi cũng vận động chị em là đến tập luyện thường xuyên. Cứ mỗi tối thứ bảy thì chúng tôi lại tụ tập đến hội trường này và rồi cả các hướng dẫn đến động viên cả những các lớp trẻ nhí truyền dạy cho các cháu để làm sao mà nay mai giữ được để bảo tồn lại được cái bản sắc dân tộc ấy.
Em Hoàng Thu Hương, thôn Quân La, xã Tân Hương, huyện Bình chia sẻ:
Tiết học chương trình địa phương gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc, con cảm thấy vô cùng tự hào và thêm yêu dân tộc của mình. Chúng con được các nghệ nhân dạy hát then, hát cọi, hát ru của người Nùng. Chúng con được mặc trang phục truyền thống đến trường vào thứ năm hàng tuần. Con rất yêu trường, yêu lớp và yêu dân tộc của mình.
Nhằm nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, rèn luyện thể dục thể thao cho người dân, hàng năm huyện Yên Bình đều xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức, tập huấn các buổi biểu diễn văn nghệ thể thao quần chúng và các dịp kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Tết cổ truyền hay các hoạt động lễ hội. Bên cạnh đó, một số địa phương còn tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng, mời các câu lạc bộ bạn tham gia. Hoạt động của các tổ đội câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, mà còn gìn giữ trao truyền những nét văn hóa đặc sắc của quê hương, tìm kiếm tài năng phục vụ cho các sự kiện của địa phương. Đến nay, toàn huyện Yên Bình đã thành lập được 39 câu lạc bộ thể dục thể thao, 32 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, 32 câu lạc bộ đội văn hóa văn nghệ dân gian, 4 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và 241 đội văn nghệ quần chúng. Mỗi xã thị trấn đều có ít nhất một điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thể thao cho người dân. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ về chuyên môn cho các cái hạt nhân văn hóa cơ sở. Và thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ thông qua các cái hội thi hội diễn. Ngoài ra chúng tôi đã có đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho các cái người có đủ điều kiện để công nhận.
Những kết quả đạt được trong phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của huyện Bình những năm qua góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan đơn vị, từng người dân, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, kinh tế khó khăn cộng với việc thắt chặt quy định xử phạt hành chính khi lái xe có nồng độ cồn của lực lượng chức năng trong thời gian gần đây đã khiến nhiều quán ăn trên địa bàn thành phố Yên Bái điều hưu vắng khách. Điều này khiến nhiều chủ quán lo lắng về những thiệt hại kinh tế xảy ra. Vắng vẻ, điều hưu không một bóng người, đó là tình cảnh chung của nhiều quán ăn tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nhiều ngày nay. Theo quan sát, ở các cửa hàng quán ăn, hàng chục bàn nhậu được sắp xếp ngăn nắp nhưng không có một khách ngồi. Các chủ quán cho biết doanh thu của quán nay chỉ còn khoảng 30% so với trước đây. Việc bù lỗ hàng tháng thường xuyên diễn ra nhưng các chủ quán vẫn phải cố gắng duy trì vì để trả tiền thuê mặt bằng, đầu tư mua sắm các vật dụng để mở quán và cũng cầm cự với hy vọng kinh tế 2024 sẽ khởi sắc hơn. Anh Nguyễn Trung Du, chủ quán bia Lộc Vừng, đường Nguyễn Tất Thành cho biết.
Đối với kinh tế trong năm nay thì nó thật sự rất khi cái nồng độ cồn thắt chặt ấy, thì đối với quán em hiện tại thì như các anh các chị đến cũng đã biết là không có khách mà rất là vắng. Doanh thu nó giảm khoảng đến 70%. Và lượng khách đến thì chỉ có những người mà không uống rượu bia.
Anh Hoàng Công Tuấn, quản lý quán bia tự do đường Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Doanh thu thì hầu như là khách cứ vắng, ảnh hưởng nhiều. Hầu như là nồng độ cồn chết mạnh quá, khách cứ cũng hạn chế đi ăn, doanh thu cũng giảm. Doanh thu giảm coi như là giảm 70-80%. Trong khi đây giờ đang tình trạng bù lỗ rất nhiều.
Chị Hà Thu Trang, chủ quán bia Trang Bia đường Nguyễn Tất Thành tâm sự.
Là có giảm so với năm trước, cùng kỳ của năm trước. Với lại tại vì là cũng thắt chặt về cái nồng độ nên là cũng ảnh hưởng nhiều ạ.
Trước tình trạng kinh doanh thu không đủ chi, nhiều quán giữ chân khách bằng việc tung ra những ưu đãi giảm giá, nhận giữ xe qua đêm miễn phí và hỗ trợ khách đặt taxi, xe ôm, thậm chí là lái xe hộ để đưa khách hàng về nhà an toàn, đưa đón khách tận nhà. Thế nhưng khách vẫn không mặn mà, phần vì kinh tế khó khăn, phần vì sợ cảnh giao thông thổi nồng độ cồn. Anh Nguyễn Trung Du, chủ quán bia Lộc Vừng, đường Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Đối với quán em thì cũng đã có một cái chương trình là định tính là sẽ đưa đón khách tận nhà để mình vừa là thu hút khách cũng như vừa là cải thiện được cho cái doanh thu của quán mình. Thì trong thời gian vừa rồi thì bọn em cũng đã thay đổi các cái chính sách là ship tận nhà cũng như là đón trả khách để mình tăng thêm cái thu nhập cho cái năm nay. Mình biết là năm nay thì kinh tế nó khó khăn tình hình chung rồi. Nhưng vì cái mặt bằng này, ở nhân viên này, cũng như là mọi cái chi phí làm theo thì chúng em đều phải cố gắng để xem là nó năm tới này có thay đổi được gì không để mình cải thiện được cái cuộc sống, thay đổi kinh tế.
Việc thắt chặt quy định xử phạt hành chính vi phạm khi có nồng độ cồn thời gian qua tại tỉnh Yên Bái đã và đang từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Do đó nhiều quán ăn vì thế càng thêm vắng khách. Anh Nguyễn Văn Khải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Em cũng được học cái luật giao thông là vì cái nồng độ cồn này rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nên là bản thân em cũng tuân thủ nghiêm cái quy định này và cũng tuyên truyền cho mọi người là không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông.
Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh giao thông công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Nhiều chủ quán ăn lo ngại tình trạng ế ẩm sẽ tiếp tục kéo dài, gây thiệt hại lớn. Trong lúc các ngành chức năng thắt chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn, thì các hàng quán cần linh hoạt chuyển hướng kinh doanh để tránh lãng phí hiệu quả đầu tư đồng thời hạn chế được các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, du lịch hiện nay đang là thế mạnh của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Khi năm 2023 đã thu hút 350.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến địa phương, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 350 tỷ đồng. Với mục tiêu trở thành huyện du lịch, những năm qua huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để làm du lịch, đặc biệt là xây dựng các sản phẩm OCOP từ du lịch cộng đồng, qua đó góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao của tỉnh. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải để tìm hiểu về sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng.
Mù Căng Chải được biết đến là nơi của những thiên đường ruộng bậc thang đẹp đắm say lòng người, một di tích quốc gia đặc biệt, một kiệt tác nghệ thuật của các thế hệ người Mông. Được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ, mang nét đặc trưng riêng về địa hình, khí hậu, cảnh quan cũng như hệ sinh thái, Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa mang bản sắc riêng độc đáo, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Để phát huy tiềm năng du lịch sẵn có, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng đã được nhiều địa phương lựa chọn để xây dựng sản phẩm chủ lực với nhiều dịch vụ đa dạng phong phú hấp dẫn, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn ấn tượng đối với mỗi du khách khi đến với Mù Căng Chải. Anh Bùi Tuấn Minh, một du khách đến từ Hà Nội bày tỏ:
mình thấy du lịch cộng đồng đây rất là phát triển, ngoài được ăn ở, ẩm thực và trải nghiệm những cái món ăn đặc sản đây thì mình cảm thấy rất là vui.
Là một trong những điểm du lịch cộng đồng được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, Hello Mù Căng Chải Homestay thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hello Mù Căng Chải ở xã La Bát Tần do thanh niên trẻ Giàng A Dê làm chủ, luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách. Bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2017. Năm 2020, anh Giàng A Dê chính thức tham gia xây dựng sản phẩm OCOP. Từ khi làm OCOP, Giàng A Dê đã làm du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp hơn với đa dạng các dịch vụ phục vụ du khách. Nhà cửa, phòng nghỉ luôn đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Với lợi thế nằm trên đồi cao bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, Giàng A Dê luôn tập trung chăm sóc khuôn viên, trồng thêm nhiều hoa và cây xanh. Hiện tại, homestay của Giàng A Dê đã có 10 bungalow, mỗi nhà nghỉ cộng đồng, vận hành nhiều tour du lịch trong huyện như trải nghiệm leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, bắt cá, làm ruộng. Bên cạnh đó, công ty còn liên kết và ký hợp đồng với nhiều công ty du lịch lữ hành, nhiều hộ dân trong vùng để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải cho biết:
Homestay thì mình cũng sẽ tiếp tục là phát triển những cái sản phẩm tour tuyến thì mình cũng sẽ cố gắng là sao chuyên nghiệp hơn, và đồng thời là mình cũng vừa rồi thì mình cũng tạo ra cái độ văn nghệ thì mình cũng mong muốn là để phát triển cho những cái vùng xung quanh, rồi mình cũng muốn tuyên truyền, rồi cũng truyền cảm hứng những cái đến bà con nói rằng là đây là một cái ngành mà nó đem lại thu nhập rất là tốt. Đấy, và nó thực sự nó có thể là mang đến cho Mù Căng Chải là một cái con đường đi mới, và nó thực sự nó có thể là đưa Mù Căng Chải, những cái người dân Mù Căng Chải lên giàu có được. Rồi còn không như thế chúng ta sẽ mãi là nghèo thôi. Đấy, thì đồng thời như vậy cũng có một cái là mình cũng rất là mong muốn là mình những cái hồn tệ đấy là người ta sẽ cùng đoàn kết với nhau, cùng gắn kết với nhau và tạo ra một cái gọi là chuỗi giá trị để kết hợp với nhau và cùng làm để cho nó phát triển mạnh, chứ một mình thì nó rất là khó. Phát triển thì một mình thì như người ta nói là đi một mình thì đi nhanh, nhưng mà đi một mình thì không thể đi xa được.
Cũng là một sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao, làng văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nội ở thị trấn Mù Căng Chải lại mang bản sắc riêng của đồng bào người dân tộc Thái. Bản Thái có trên 90 hộ dân sinh sống thì có tới 50 hộ làm du lịch cộng đồng. Là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở Bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, ông Lường Văn Xanh, chủ homestay Xanh Nhơn, không chỉ mang đến cho khách du lịch những dịch vụ ăn nghỉ chu đáo, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về những bản sắc của đồng bào người Thái nơi đây. Giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ, du khách được khám phá nhiều đặc sản như gạo nếp nương, thịt trâu, thịt lợn sấy các bếp, lạp xưởng, thịt ba chỉ hun khói. Ông cũng liên kết với các đội văn nghệ để cho du khách được cảm nhận nét văn hóa độc đáo trong nghệ thuật xòe Thái, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhờ làm du lịch homestay đã giúp gia đình ông Xanh có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách du lịch. Ông Lường Văn Xanh, homestay Xanh Nhơn, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
nói về OCOP ấy, nó là một cái tiêu chuẩn mà cũng tương đối là khắt khe. Đấy, vì là ở trong này là những cái năm bắt đầu từ năm 2020 là vào thành lập gọi là để đạt cái tiêu chuẩn OCOP là trong này là có 16 hộ. Và phải đầy đủ hết tất cả, thứ nhất là về cơ sở vật chất này, rồi là cái trang thiết bị này đấy, rồi là ngay cả những cái phục vụ về ăn uống, rồi là đến là khách đến là người ta gọi là cứ phải hài lòng. Thế nhiên là mình vào đấy thì nó sẽ tạo thành một cái yên tâm cho khách, người ta đến gọi là có cái công nhận là cái OCOP mà trong này được công nhận là 4 sao. đấy, và nó sẽ đông khách hơn.
Khi tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, các thành viên trong làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội đã liên kết với nhau để cùng thu hút khách du lịch. Đặc biệt các thành viên luôn tuân thủ nghiêm các quy định cũng như tiêu chuẩn trong xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao. Không chỉ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, ăn nghỉ của du khách mà còn đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy. Kèm theo đó là các dịch vụ như ẩm thực, văn nghệ, trải nghiệm. Là một thành viên trong làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội, homestay của gia đình anh Lò Văn Cường cũng đã biết phát huy những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào người Thái, đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử, đón tiếp du khách ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp hơn. Anh Lò Văn Cường, homestay Cường Tú, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho hay.
Làm du lịch cũng nhiều năm rồi thì cũng homestay của chúng tôi thì cũng đổi mới dần dần các cái phong cách làm việc cũng như là các mang lại các ẩm thực dân tộc mang đến cho khách du lịch để trải nghiệm cũng như là để thưởng thức những món ăn đặc sản tại Mù Căng Chải. Thì trong nhiều năm gần đây thì cũng được sự cấp phép của chính quyền thì tôi cũng mở rộng ra thêm một cái căn nhà như này để thu hút thêm nhiều số lượng khách cũng như là quảng bá một số hình ảnh du lịch cộng đồng của Mù Căng Chải.
Nói về sản phẩm OCOP là văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội, ông Lò Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và đối với các chính quyền địa phương thì cũng rất là đồng hành cùng với lại bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái nhóm OCOP làm du lịch cộng đồng. Thứ nhất là đã kết nối với các công ty lữ hành để tuyên truyền quảng bá về du lịch của Mù Căng Chải nói chung và đối với thị trấn Mù Căng Chải nói riêng. Hai nữa là cũng kết nối cũng đề nghị các cấp các ngành như là hỗ trợ về cái mở cái lớp tập huấn để cho bà con được tham gia về công tác phục vụ đón tiếp khách.
Để đạt mục tiêu xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn thân thiện và trở thành huyện du lịch vào năm 2025. Bên cạnh những giải pháp xúc tiến du lịch thì việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, phát triển kinh tế và khai thác tốt các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời bảo tồn, phát huy và mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến với địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ
tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Minh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.